Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đại sứ Mỹ tại Hà Nội thì có cái tuyên bố đó, tức là hoan nghênh Việt Nam. Cái nội dung này thì tôi hiểu rằng thế này này, cái ngoại giao mà thì đôi khi người ta nói vậy mà không phải vậy, người ta cũng động viên là chính. Nhưng mà thực chất người ta có thể hiểu đấy là một hướng mà mình phán đoán xung quanh cái sự kiện mà tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội có bày tỏ thái độ là hoan nghênh chính phủ Việt Nam trong cái việc sửa đổi luật lệ để cho phép thành lập công đoàn độc lập. Thì tôi cho rằng là nó sẽ xảy ra vào hai tình huống. Thứ nhất, người Mỹ cũng biết, Bộ Ngoại giao Mỹ và đại sứ Mỹ cũng biết Việt Nam nói mà đằng là mà nẻo. Nhưng mà trong cái việc mà thuyết phục một cái chính thể như của Cộng sản như của Việt Nam dần dần cải thiện về nhân quyền thì họ phải có những cái bước gọi là mềm mại, nhẹ nhàng, động viên. Theo tôi nghĩ là một hướng để mình có thể bình luận, có thể hiểu về bản chất sự việc đó là như thế. Cái thứ hai thì như nhiều chính trị gia mà quan tâm đến Việt Nam thì họ bình luận rằng là Mỹ ngây thơ. Có điều Mỹ ngây thơ và nóng vội bộc lộ trong cái tuyên bố của Đại sứ quán hoan nghênh Việt Nam như thế, bởi vì là những ai mà hiểu về Việt Nam phải biết rằng là cái truyền thống của các chính thể cộng sản nói chung và của Việt Nam nói riêng là họ nói một đằng, họ làm một nẻo. Mà rất khó lấy chuyển họ về mặt nhân quyền, bởi vì sao? Thể chế cộng sản là độc tài, mà độc tài thì luôn luôn là đối lập với lại nhân quyền. Nếu đã có nhân quyền thì không còn cai trị vững vàng của cộng sản nữa. Cho nên là cộng sản sợ nhất là cái nhân quyền chứ không phải sợ gì khác. Chiến tranh không phải sợ đâu. Tôi nói ví dụ thế này, sau năm 1975 thì Hà Nội sẵn sàng, thậm chí trước đó cũng tiếp cả ngoại trưởng Henry Kissinger tại Hà Nội, đúng không? Vào năm 72-73 gì đó thì là ông Kissinger đã sang Hà Nội có đối thoại với Hà Nội vân vân, bàn bạc cái nội đất kia. Và sau năm 75 thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara cũng sang thăm Hà Nội vân vân, thì Hà Nội sẵn sàng tiếp bất kỳ một đại diện của một cường quốc nào đã từng gây chiến, từng đánh nhau tại Việt Nam như Pháp, như Mỹ, như Nhật vân vân. Thế nhưng mà chưa bao giờ Ba Đình ngồi lại nghiêm túc với một thủ lĩnh nhân quyền của Việt Nam có tên tuổi ở Việt Nam chẳng hạn, chưa bao giờ. Cho nên mình phải hiểu rằng là nếu đã muốn hiểu sâu sắc về chế độ cộng sản, đặc biệt là chính trị của cộng sản Việt Nam, thì phải hiểu rằng đối với họ việc nhân quyền là kẻ thù không đội trời chung trong bất kỳ giai đoạn nào. Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội hoan nghênh, cho tôi nghĩ nó có hai hướng như thế, hai cái khả năng như thế. Tôi nghiêng về cái khả năng là tôi nghiêng về khả năng thứ hai, tức là người Mỹ người ta cũng biết, nhưng mà thôi thì người ta cũng cố gắng động viên như thế thôi, dần dần từng bước. Và khách quan mà nói thì mình cũng phải thừa nhận một điều thế này, này. Sau năm 75 đến nay ấy, đặc biệt là khi mà Việt Nam chủ trương là mở rộng quan hệ quốc tế ấy, thì tôi thấy cũng có những chuyển biến nhất định trong cái hệ thống xây dựng pháp luật của Việt Nam, có rất nhiều cái cải tiến đấy chứ không phải không đâu, và nó cũng có những cái tiến bộ nhất định. Nhưng mà riêng cái chuyện thành lập công đoàn độc lập tôi không tin, nói thật, nếu cá nhân tôi thì tôi không tin. Chắc chắn rằng họ ghi vào như thế đấy, nhưng mà cứ ai thử đứng ra thành lập công đoàn độc lập thì sẽ biết tạo bước của Phạm Chí Dũng.
Thưa anh, thủ thuật này người ta thường hay gọi là câu giờ, và cái việc này đã xảy ra từ những năm trước tới bây giờ. Thì Quốc hội Việt Nam đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi vào cuối tháng 11 vừa qua. Thưa anh, với cái số tán thành là đến hơn 90% thì mình không có gì lạ với người đó, và thông qua với 17 chương 220 điều, trong đó có điều 10 mới áp dụng người lao động và 6 điều mới áp dụng cho người sử dụng lao động. Thì có một cái điểm mà người ta thấy Việt Nam rêu rao là thêm cho người công nhân một ngày nghỉ có ăn lương liền kế vào ngày 2 tháng 9 Quốc khánh Việt Nam đó. Coi như cái chuyện là một thắng lợi rất lớn, và cho người công nhân được một cái ngày nghỉ. Còn ngoài ra thì việc mà xây dựng một công đoàn độc lập có lẽ như xa vời lắm. Nói ra như vậy chứ còn mục tiêu không biết rằng trong một thập niên nữa có thực sự là một công đoàn độc lập hay không. Bởi vì thưa anh, trong quá khứ cũng đã có những công đoàn cũi rồi anh à. Phải không ạ?
Vâng, có rồi. Trong quá khứ thì cuội thì không phải là cuội, nhưng mà bị đàn áp dữ dội lắm, của Đỗ Thị Minh Hạnh đó, người chủ trương cái đó, cái đoàn huy chương đấy, mấy người trong cái những người khởi xướng chủ trương cái đó là đều bị tù tội này kia thứ hết cả rồi, chứ đâu có thoát được đâu.
Vâng. Cái đó là công đoàn độc lập đúng nghĩa, còn có thể là công đoàn theo một cái danh xưng gì khác, và do những người thuộc công đoàn của chính phủ đứng ra thì đâu có bị đàn áp gì, phải không thưa anh?
Tất nhiên.
Có lẽ người cộng sản họ rất giỏi về vấn đề mà cho người vào để thao túng một tổ chức nào đó. Anh cũng có những kinh nghiệm về vụ này phải không ạ?
Vâng, tôi rất hiểu thế này này. Nếu như mà những người nào quan tâm đến chuyện chính trị, chính sự của Việt Nam á, từ khi mà nói tóm lại là từ năm 1945 trở đi, khi mà những người cộng sản Việt Nam nắm quyền cai trị đất nước Việt Nam, thì phải nói rằng cái này họ rất chú trọng đến cái chuyện là cai người vào trong các cái tổ chức quần chúng. Thậm chí sau này khi họ đã vững cái ngày vàng của họ rồi thì phải nói rằng bất kỳ một tổ chức nào dù không có liên quan trực tiếp đến chính trị mà tự động thành lập không phải do họ chủ trương thì cũng đều đưa vào, họ cũng đều đưa vào tầm ngắm, họ cho rằng đây là những hoạt động minh nha thoát ly sự lãnh đạo của đảng. Tôi nói những cái vụ, những cái hội nếu mà những người nước ngoài thì không thể hiểu được đâu. Nhưng mà có những cái hội đó chỉ là nghề nghiệp thôi, ví dụ hội nông dân, rồi hội và cái gì hội nhà văn, hội nhạc sĩ vân vân, thì tất cả đều do đảng và đảng cộng sản Việt Nam chủ trương và thành lập, thì họ nắm kiểm soát được hết nhân sự và cũng như đường lệ vân vân gì đây, đường lối hoạt động vân vân, nhất cử nhất động. Đấy. Cái vụ mà nổi bật nhất gần đây là chúng ta thấy cái đây mấy năm đó, vài ba năm gì đó thôi, là anh Phạm Xuân Nguyên ấy, là chủ tịch hội nhà văn của Hà Nội, của thành phố thủ đô Hà Nội đấy, thì anh không phải là người là đảng viên, nhưng mà là anh là một nhà văn có uy tín và được anh chị em người ta tán nhiệm, hội viên tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội trong nhiều năm. Thế nhưng mà cái kỳ đại hội mà gần đây nhất thì là thành ủy, tất nhiên là cấp trên nữa, chứ không chỉ riêng thành ủy đâu, nhưng mà trực tiếp là thành ủy Hà Nội là can thiệp rất là mạnh vào, cuối cùng là anh phải tuyên bố là anh rời khỏi hội để cho có thể tổ chức được đại hội đấy, để cho anh chị em còn lại là yên ổn. Thế, một mặt nữa thì là hội nhà văn Việt Nam thì ông Hữu Thỉnh là một đảng viên lâu năm già cỗi, ngoài 80 tuổi rồi, nhưng mà cố thủ trong hội rất là nhiều năm, nhưng mà đấy là cái người được lòng đảng. Và ông Hữu Thỉnh đã tuyên bố nhớ là trắng trợn, thế là từ khi mà cái luật về hội được ban hành ấy, thì đáng nhẽ là hội nhà văn cũng bị đưa ra là không được nhà nước tài trợ, nhưng mà rồi ông ấy nằn nỉ cách này cái khác, ông xin xỏ, cuối cùng là nhà nước đảng cũng công nhận là thôi thì cái hội đó vẫn được hà hơi tiếp sức, tức là vẫn cho được một năm mấy chục tỷ ấy, 80 tỷ gì đó vân vân. Thế là ông ấy ra tuyên bố với lại hội viên với lại trên báo chí rất là mừng nhỡ cái chuyện đó. Đấy thì tôi nói những cái việc mà những cái hội mà có chất nghề nghiệp thôi mà bàn tay của đảng cũng thò vào, chứ đừng nói là những cái hội có tính chất chính trị chuyên nghiệp như là thanh niên rồi thì cựu chiến binh cái thứ thì khỏi nói rồi, đấy, đoàn thanh niên cái thứ thì khỏi nói rồi. Thế thì để thấy rằng là phân tích những cái đó để thấy rằng là ở đây giả sử như có những cái hội vậy là được thành lập ra để gọi là ngụy trang để mà để làm son phấn cho cái bộ mặt của Hà Nội, thì chính thể Hà Nội thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên thành cẩn thận, chứ là không nên là vội vàng tin vào những cái chuyện đó, phải để thực tế trả lời.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, một cái điều mà khi đề cập tới Bộ Luật Lao Động đó, thì trước khi anh Phạm Chí Dũng bị bắt thì anh có nhấn mạnh vấn đề mà sửa đổi luật lao động, nhưng mà có chịu sửa đổi luật ăn cướp, tức là 3% không, tức là công đoàn của nhà nước thì lấy số lệ phí là 3% trên tất cả cái chi phí của các tổ chức lao động khác. Nhưng công nhân thì phải đóng vô là 3% số lương của mình. Thì số tiền này rất là lớn, mà dù cho có tham gia vào công đoàn của nhà nước hay không, cũng đều phải đóng 3%. Thì không hiểu rằng lần này, theo anh có nghe biết gì cái chuyện mà Bộ Luật Lao Động có bỏ cái điều khoản mà 3% đóng lệ phí không? Dĩ nhiên là muốn hoạt động của một tổ chức nào cũng có những phần tài chính đóng góp, nhưng mà đóng góp đến 3% là quá nhiều. Chẳng như bên đây, bên các nước tư bản tại chúng tôi thì 1% là đã quá lớn rồi, chứ đừng nói là tới 3% là con số đến hàng tỷ tỷ đồng Việt Nam, thưa anh.
Vâng. Riêng về cái điều khoản mà gọi là người lao động phải đóng góp 3% để cho cái tổ chức công đoàn, tôi hôm nay tôi mới biết, chứ còn tôi trước đây tôi không nói rõ về điều này. Nhưng mà nếu điều đó có trong dự thảo luật mà như ông Phạm Chí Dũng cũng khi phán á, cái điều luật ăn cướp ấy, thì tôi thấy nếu thật sự nó là như thế thì dùng cái tiếng ăn cướp nó cũng đúng chính xác đấy. Tôi cũng đã từng làm hội viên của công đoàn Việt Nam từ lâu rồi, từ những năm tôi còn công tác trong các cái doanh nghiệp nhà nước, thì tôi thấy là công đoàn hồi đấy tất nhiên là cái phí công đoàn cũng nhẹ thôi, thế nhưng mà tôi thấy chả được cái tác dụng gì, thậm chí nó còn phản tác dụng, tức là công đoàn được tổ chức ra để làm cái đuôi cho chính quyền. Đấy, trong các doanh nghiệp nhà nước thì chính quyền tức là ban giám đốc chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì là tổ chức công đoàn chỉ là cái đuôi phụ họa thôi, và góp phần xiềng xích công nhân viên chức theo lệnh của đảng thôi, chứ không chả giải quyết được cái gì. Có lần họp công đoàn ở cơ quan ấy, hồi tôi còn ở tổng công ty Nafarimex, thì tôi đã phát biểu thẳng thắn trong cái đại hội công nhân viên chức, tôi nói Tôi phát biểu mà tôi yêu cầu là ban thư ký phải ghi lại đấy. Không biết họ có dám ghi, họ có chuyển lên trên được, tôi không rõ. Tôi bảo là nếu như công đoàn mà vẫn như cái vai trò như hiện nay thì tôi đề nghị là bỏ cái câu là công đoàn là tổ chức đại diện cho quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Bởi vì tôi thấy theo quy định hiện hành của nhà nước, cái báo cáo tài chính hàng năm ấy, thì không có chữ ký của chủ tịch công đoàn, chỉ có của giám đốc và cái đơn trưởng thôi. Thế thì chủ ở chỗ nào? Chủ thì phải biết cái đồng vốn của mình, hoạt động kinh doanh của mình nó thể hiện thế nào chứ, phải không? Để đấy là hình thức. Cho nên tôi nói là thôi cắt cái câu đấy đi và ghi lại là công đoàn là tổ chức được thành lập để thăm viếng ốm đau, nhau lúc ốm đau ma chay cứ xin với những cái cụ thể như là hộp sữa cân đường đấy. Tôi nói một cách khôi hài như thế và anh em trong hội nghị thì cười ồ lên, mà nó đúng thực chất. Còn công đoàn ở mình thì tôi sau một thời gian công tác làm cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước thì tôi chuyển qua làm báo, thì tôi cũng đã từng trực tiếp đi đến ở những cái nơi tương đối nhạy cảm, tức là nơi có xảy ra những cái cuộc đình công mà công nhân người ta không chịu đựng nổi cái sự bóc lột. Tôi nói điển hình như là cái nhà máy Hyundai Vinasin, là liên danh giữa hãng Hyundai của Hàn Quốc với lại Vinasin của Việt Nam và tại Khánh Hòa đấy, là lúc đầu là rất là khe khắt đối với điều kiện lao động của công nhân viên, và là nhiều lần người ta đã phải đình công, có lần người ta buộc phát thành bạo loạn. Thì mình mới thấy rằng là mỗi lần như thế công đoàn đâu có giải quyết được cái gì đâu. Vâng, không giải quyết được cái gì hết. Công đoàn thậm chí còn Azure với lại ông chủ Hàn Quốc. Thì cái đấy cho nên tôi nghĩ dù nó là 3% hay 1% hay 0,1% thì cũng là vô cùng lãng phí. Đấy. Thì tôi cho rằng, thứ hai là cái, nếu đúng là cái điều luật mà nó quy định là kể cả những người không tham gia công đoàn cũng phải đóng góp 3% thì là đúng là quá kinh khủng. Đó là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sao lại có cái chuyện mà nó ăn cướp trắng trợn đấy? Phải tham gia thì người ta mới phải đóng phí chứ. Dạ, cái tỷ lệ đó, dạ. Nếu đúng là công đoàn độc lập thực sự thì phải hỏi ý kiến là công nhân viên chức là bao nhiêu phần trăm thì là được. Khi người ta đồng ý biểu quyết, dạ. Là số đông người ta tán thành là 1%, 2% thì mình phải theo cái đó, chứ không thể nào ấn định trước như thế được.
Dạ, cũng xin nói thêm là cái theo tài liệu được biết rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nằm trong số 6 cánh tay nối dài của đảng, thì mỗi năm tiêu xài đến 14.000 tỷ đồng tiền ngân sách, tức là tiền thuế của dân. Ngoài ra đó, thì nghiễm nhiên phè phỡn thụ hưởng ít nhất là 3% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp, gồm có 2% doanh nghiệp phải đóng góp và 1% từ thu nhập của người lao động. Nữ ra 3% này nó chia ra là 2% của doanh nghiệp và 1% người lao động. Nữ cũng là một số quá lớn, có thể đến là hàng ngàn tỷ đồng, thưa anh. Thành thử ra từ trước đến nay tổng công đoàn, tổng liên đoàn lao động Việt Nam lúc nào cũng được hưởng cái 3% này mà nhiều người đề cập tới. Lúc mà anh Phạm Chí Dũng chưa bị ở tù thì đã nói soi mói vấn đề này nhiều, nhưng mà vẫn cứ bình dân như vậy, chẳng có cái gì thay đổi hết, thưa anh. Dạ.
Mà đúng vậy, không chỉ có liên đoàn lao động đâu mà các cái tổ chức tương tự thì cũng vậy. Ở Việt Nam nó có những cái chuyện như lúc nãy ta vừa bàn với nhau đấy, vì sao được cái tổ chức nó được hình thành và được ra đời, do ai đạo diễn, và cái nguyên tắc của nó làm việc là sao, nó không có minh bạch, nó không có dân chủ từ dưới lên trên, mà cứ từ trên áp đặt xuống dưới thôi đấy. Ai mà không công nhận cái đó là lập tức là bị quy tội này tội khác đấy. Nói rộng ra một chút mà tương đối rõ nét nhất, điển hình nhất là cái gì, là cái hợp tác hóa nông nghiệp đã có một thời gian rất dài, mấy chục năm, mấy thập kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam theo cái mô hình của Liên Xô từ thời kỳ Stalin nắm quyền ấy, là phải lùa hết nông dân vào nông trang tập thể với hợp tác xã với lại nông trường tập thể vân vân gì đấy, nông trường quốc danh đấy. Đấy. Cho nên là mà ai mà không chịu vào ở miền Bắc Việt Nam hồi đó, ai mà không chịu vào sau năm 75 ở toàn quốc, ở kể cả miền Nam cũng vậy, ai mà không chịu vào hợp tác xã lập tức được bị quy về thái độ chính trị ngay tức khắc, coi như là chống lại đường lối xã hội chủ nghĩa, chống lại đảng nhà nước vân vân, là cô lập rất là nặng nề. Thế thì cái tập tính đó bây giờ nó vẫn còn đến bây giờ đấy. Cho nên là tôi cho là tất nhiên nó có mức độ này thì nó có nhẹ hơn chút. Thế nhưng mà để nói là cái gì, cái chuyện hợp tác xã là để nói được cái gì, tức là sau này thì nhà nước cũng đã thấy cái sai lầm của mình trong quản lý kinh tế đấy, bởi vì đưa vào hợp tác xã thì Việt Nam đang từ một quốc gia là có xuất khẩu nông sản trở thành một quốc gia năm nào cũng phải nhập khẩu khẩn cấp 3-4 triệu, thậm chí 5 triệu tấn lương thực khác như bột mì rồi bò bò vân vân để cứu đói, chứ không thì chết đói. Thế khi vừa mới buông cái chuyện mà hợp tác xã ra thì chắc 1-2 năm sau Việt Nam lại vươn lên thành cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Thì thấy cái sai lầm, nhưng mà đấy cái sai lầm đó lại lại được thi hành bằng những biện pháp rất là tàn bạo. Thế ai mà không đi theo cái sai lầm đó là bị quy ngay, là chống chế độ, là quy chính trị hóa vấn đề lên ngay.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, xin bàn thêm một cái câu chuyện thứ hai mới xảy ra hồi cuối tháng 11 vừa qua, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu tại Học viện Ngoại giao Hà Nội, thì ông nói rằng tôi rất nóng lòng muốn được thảo luận với các bạn. Thì nhiều người bình luận về những cái chuyến đi này và của buổi nói chuyện của ông Bộ trưởng tại Học viện Ngoại giao Hà Nội, thì người ta cho rằng đây, đây là một cái cửa ngõ để Hà Nội có thể nghiêng về phía Mỹ một cách dễ dàng. Thì anh có thấy rằng cái khả năng này có thể diễn ra hay không? Hay là người ta thấy chỉ còn có một vài tháng nữa là bước sang năm 2020 thì cái hiệp định thành đô vẫn còn vương vấn trên đầu của mọi người, thưa anh?
Riêng cá nhân tôi thì tôi không tin vào cái thông tin ở trên cộng đồng mạng nói là hội nghị thành đô quy định là đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ sát nhập với Trung Quốc ở theo một cái hình thức nào đó, khu tự trị hay là cái gì đấy để tương tự như thế đấy, một tỉnh hoặc một khu tự trị gì đó. Tôi thì tôi không tin chuyện đó. Nhưng mà cái việc mà Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc sau hội nghị thành đô năm 1990 là có thật, lệ thuộc nặng nề đấy. Như là sau này trong cái hồi ký của thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Trần Quang Cơ đấy, ông có miêu tả lại là sau khi cái hội nghị đó tổ chức xong thì cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng Việt Nam á, đã có một cái câu cảm thán rất là nặng nề, tức là hội nghị thành đô đã mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới đầy nguy hiểm. Và theo dõi chính sự Việt Nam từ sau thành đô trở đi, một hai thập niên sau đó, thì cái câu Thạch nói nó giống như là tiên đoán sấm trận trình vậy, tôi thấy mới chính xác đừng nói đấy. Thì hầu như Hà Nội cái gì cũng lệ thuộc vào Bắc Kinh, và ai mà dân chúng Việt Nam, trí thức Việt Nam, người dân Việt Nam mà tỏ thái độ chống đối với hành động cường bạo của Trung Quốc tại Biển Đông và xâm phạm chủ quyền Việt Nam thì còn bị gì? Công an Việt Nam đánh đập, bỏ tù, khủng bố, triệt đường lưu sinh, làm đủ trò phức tạp. Rõ ràng là cái sau cái thành đô là cái chuyện mà ban lãnh đạo của Ba Đình là lệ thuộc vào Bắc Kinh rất nặng nề. Và cuối cùng là chỉ sau cái thành đô một hai năm gì đó là ông Nguyễn Cơ Thạch dưới sức ép của Trung Quốc đã bị đuổi ra khỏi Bộ Chính trị, đấy là nặng nề. Và hiện tượng đó nó kéo dài suốt trong mấy thập niên, mãi gần đây tôi nghĩ chỗ sau sự kiện giàn khoan HG981 xảy ra vào đầu tháng 5 năm 2014 ấy, thì Hà Nội mới bừng tỉnh nhất định. Và ở mức độ nào đó là bắt đầu nảy ra một cái xu hướng là muốn thoát ly dần cái sự ảnh hưởng của Bắc Kinh với mình, thoát khỏi cái vòng kiềm tỏa dần dần. Nhưng mà cái nhận thức và cái hành động nó quá chậm chạp. Và nhìn lại lịch sử sau chiến tranh Việt và 30 tháng 4 năm 75 kết thúc ấy, thì chúng ta thấy rằng Hà Nội đã rất nhiều lần bỏ lỡ những cái cơ hội rất tốt để mà có thể là xích lại với phía Mỹ, xích lại với cộng đồng văn minh tiến bộ giàu có trên thế giới, để mà giờ hình thành một cái quốc gia Việt Nam nó giống như nhân loại tiến bộ. Ở báo chí Việt Nam thì không nói, nhưng mà những nghiên cứu về Việt Nam thì đều biết rằng là từ sau chiến tranh Việt Nam chỉ có 2 năm dưới triều đại của ông Ford là tổng thống Mỹ, thì ông đã đặt vấn đề rồi, là bình thường hóa quan hệ Việt Nam hải tay ra. Và sẽ liên tiếp sau nhiều sự kiện đó, và tôi là cái người tốt nghiệp đại học ngoại thương và anh em chúng tôi công tác trong ngành và làm ở Bộ Ngoại thương rồi Bộ Ngoại giao nhiều lắm, thì chúng tôi biết cái khó khăn gian khổ khi mà bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ đấy, thậm chí kể cả vào tổ chức thương mại thế giới cũng gặp trở ngại. Có những cái thế lực tôi nói thật là ngu sần hắc ám cầm đầu, chiếm rất tỷ lệ rất là lớn trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, họ rất là bảo thủ, rất hắc ám, họ kìm hãm dân tộc mình rất nhiều, bỏ lỡ rất nhiều cái thời cơ mà Việt Nam có thể thoát khỏi cái vòng cương tỏa của Bắc Kinh hắc ám để mà trở thành một cái quốc gia văn minh như là đa số nhân loại tiến bộ và cường thịnh. Riêng cái lần này thì tôi nghĩ rằng cái dịp tới đây á, như là phát biểu của ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gần đây á, thì ông cũng chỉ hé ra như vậy thôi trong Bộ Ngoại giao, trong cái hội trường của Học viện Ngoại giao của Bộ trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam thôi. Thì tôi thấy là tôi không hy vọng gì. Nhiều người bình luận bằng là hy vọng Việt Nam sẽ có một thế hệ cán bộ ngoại giao trong tương lai có mắt tầm nhìn chiến lược thế nào thế kia vì quyền lợi quốc gia, thì đấy là những người không hiểu sự việc. Chứ còn nếu những người đã từng sâu sát, đã từng hiểu về thực chất của ngành ngoại giao Việt Nam thì mới thấy là họ đào tạo những con người chỉ lo quyền lợi cá nhân, được cử đi ra nước ngoài thì chạy trọt đấy, chứ không phải là tự nhiên được cử đâu, rồi chỉ lo chăm chăm cho cái gia đình mình làm giàu, thậm chí buôn lậu cái thứ thôi, mà thậm chí bóc lột cả đồng bào mình từ cái chuyện chấn lột cả cái phí visa tự bịa ra vân vân gì đấy. Đấy. Để mà lo cho gia đình con cái mua nhà ở Mỹ, ở Úc, ở các nước khác. Thế chứ chả ai quan tâm đến vận mệnh đất nước. hầu như hiếm lắm, hầu không có luôn, gần như không có luôn. Cái thắng nhiều của ông bộ trưởng quốc phòng ở đấy là tôi nghĩ là nó cũng là cho vui thôi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.